À, bây giờ xin đọc tiếp chi qua.
Xin đại sư, một thánh văn Nhật Bản.
Qua Nhật Bản thì biết cái giá trị của cái tông phái này. Bởi vì đây là một tông phái hiện tại bây giờ đang có năng lực lớn ở Nhật Bản. Như sư chú Mạn Đà La chẳng hạn, ai qua Nhật Bản đều biết đến danh tiếng của vị này thôi chứ ngài tịch rồi. Nhưng mà cái tông phái của ngài bây giờ thì đang thịnh hành lắm ở bên Nhật Bản. Thì tông phái này người ta thờ cái cách thờ cúng, cái chủ trương của người ta thế nào? Chúng mình bây giờ thờ bằng cốt tượng. Người ta không có thờ Phật bằng mắt tai mũi lưỡi như bọn chúng mình. Dạ, không thờ tượng, hình tượng như con người, mà người ta chỉ thờ một cái bài vị thôi. Mà cái bài vị này thì ở giữa thì để cái gì? Tên cái kinh này thôi. Còn hai bên ấy thì để danh hiệu Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Quán Âm Thế Chí, các Bồ Tát. Thế tại làm sao lại thế? Lại ở giữa lại để tên kinh. Mà khinh thường Phật với Bồ Tát để ra hai bên. Như ban nãy vừa nói, chúng ta có bốn tứ quy chứ không phải là tam quy. Thì cái quy số một đấy là phải đọc cái gì? Bọn các con mỗi một ngày sám hối cái gì? Thì đầu tiên là quy y, quy Kim Cang Thượng Sư. À, Kim Cang Thượng Sư là ai? Tánh Phật của mình đó, cái tánh Bồ Đề của bọn chúng mình. Thế mà phải quy, tại sao thế nhỉ? Tại sao mà lại liếu láo quy Phật mình trước rồi mới quy Phật Di Đà Thích Ca sau? Tin mình có biết được cái tánh Phật của mình, tin được cái tánh Phật của mình thì mình mới thấy Phật Di Đà, mới thấy Phật Thích Ca. Còn nếu không ấy, thì mình nương tựa các ngài, coi các ngài như ông thần, ông thánh ở cây đa thôi. Đó. Để các ngài phù hộ độ trì cho khỏe mạnh. Thế là coi các ngài như mấy ông thần ở gốc cây đa. Thế bao giờ mình biết được cái tánh Kim Cương Thượng Sư của mình, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ ở khắp pháp giới. Thì lúc bây giờ mình mới biết, à ông Phật ông ấy thường trụ ở khắp mười phương. Mới biết cái vô biên công đức của Đức Phật. Thế cho nên dạy mình phải nhận học, tìm hiểu cái tánh Phật của mình. Thì biết đến cái tánh Phật của mười phương. Mà mình thì mới học, mới tìm hiểu. Chứ mình chưa có được cái quả vị. Còn các ngài đã chứng quả, đã sống với cái tánh ấy rồi. Thế cho nên đây, chữ Diệu Pháp Liên Hoa thì ở trong kinh sám hối của chúng mình ấy, thì gọi là Kim Cang gì Thượng Sư. À, mà ở trong Lăng Nghiêm ấy, thì gọi là Chân Tâm, hay là gọi là Như Lai Tạng, cũng gọi là tánh Phật. Đấy. Mỗi một kinh thì gọi một tên, nhưng mà thực ra có một thôi. Trong kinh Niết Bàn thì gọi là tánh Phật, trong Lăng Nghiêm thì gọi Chân Tâm Bản Tánh, còn ở Hoa Nghiêm thì gọi là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Thế ở đây thì gọi là Diệu Pháp Liên Hoa. Cái kinh A-di-đà thì gọi là A-di-đà. Tức là có một thứ thôi nhưng mà nhìn đặt ra nhiều tên. Mỗi một tên nói về một khía cạnh. Thế cho nên đây, ngài đặt cái bài vị chỉ cần đọc có một cái tên này thôi. À, để lễ bái. Cái bài vị để là cái chỗ để lễ bái. Thế còn cái thứ hai là chuyên trì tụng bảy chữ công đức như trì toàn kinh. Tại sao thế? Kinh bao nhiêu ngàn vạn câu mà bây giờ nói có bảy chữ mà lại công đức như trì toàn kinh là làm sao? Cả bộ kinh này nói về cái gì? Diệu Pháp Liên Hoa. Thì bây giờ mình nói một chữ Diệu Pháp Liên Hoa, đó là mình nắm được cái tông yếu của cả toàn bộ kinh. Thế mà nếu mà nhiều khi đọc cả bộ kinh lại chả nắm được, lại chả biết cái chánh yếu ở chỗ nào. Còn bây giờ mình nắm được cái chánh yếu mình nêu lên, cũng như cả một cái nhà đó mà mình nắm được cái chìa khóa, thì chắc chắn là mình được vào cái nhà đó. Mà ở đây nói là sẽ tiêu sạch nghiệp chướng mà cho đến chứng được quả vị Phật nữa, tin không? Nhưng mà dĩ nhiên là trì đây là phải cũng như niệm Phật, phải trì ngày đêm mà, chứ không phải là nói một câu buông xuôi thế này mà xong được. Với cái vị mà tin thành là chuyên trì thì tiêu sạch được nghiệp chướng mà lại còn chứng quả vị Phật nữa, chỉ cái chỗ đó cho thầy nghe. Mà đã chuyên trì, đã gọi là chuyên trì thì cái vị này tức là rũ sạch vạn duyên rồi, nhất tâm mà trì, cũng như chúng ta rũ sạch vạn duyên, nhất tâm niệm Phật. Đến đây người ta không niệm Phật mà người ta niệm Pháp, ta chuyên trì. Thế thì vì thế cho nên bao nhiêu những các cái tội báo từ quá khứ nhờ cái phúc đức thiện căn này, cho nên nó ở đây thì nói là tiêu sạch. Tiêu sạch hay là tiêu không sạch là tùy ở cái chỗ mình thành tâm thiết tha. Đó. Nếu mà còn cái nhất tâm bất loạn ấy, thì dĩ nhiên là sạch. Còn nếu cái tâm nó còn loạn động thì cũng được một phần nào. Như là Đức Phật ở trong kinh nói, niệm một chữ Nam Mô A Di Đà Phật thì tiêu được 80 ức kiếp sanh tử trọng tội. Cho nên niệm Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh thì cũng đồng nghĩa với câu Nam Mô A Di Đà Phật của mình.
Thầy chẳng hỏi rồi. Người ta niệm chữ Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh rồi người ta còn nhập được Pháp Hoa Tam Muội không thưa thầy?
Nếu mà người ta nhất tâm bất loạn thì người ta sẽ đi đến cái chỗ nhập được. Nó chỉ còn vướng có một cái niệm thôi. Cái Pháp Hoa ấy, cái Diệu Pháp Liên Hoa, tức là cái chánh nhân Bồ Đề đó, thì nó không có niệm. Nó là cái chánh nhân Bồ Đề rồi. Còn mình niệm là mình nhớ tới cái chánh nhân Bồ Đề. Còn bây giờ mình sống thẳng với cái chánh nhân Bồ Đề thì đúng hơn. Thì đó là khi nào mình sống hẳn với cái chánh nhân Bồ Đề thì khi ấy gọi là nhập được Pháp Hoa Tam Muội. Còn bây giờ mình còn niệm, nghĩa là mình nhớ tới. Thế nhưng mà khi mà con niệm hoàn toàn chỉ nhớ tới cái ấy thôi thì con có sống với cái ấy được không? Cho nên cái niệm dần dần nó tan đi mà mình thành ra là cái ấy. Nhớ tới cái ấy thì là thành cái ấy. Cũng như con niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm mãi cho tới ngày mà con dừng niệm thì đó là con nhập, người ta gọi là niệm Phật Tam Muội. Từ tới cho đến trước hết phải từ cái nhất tâm bất loạn. Bây giờ mình còn niệm Phật với tâm loạn, mai đây dần dần nó không loạn, rồi nó đi đến cái nhất tâm, rồi cái chữ nhất thì cũng vứt đi nữa, chỉ còn lại cái tâm thôi. Mình là Pháp Hoa, Pháp Hoa là mình. Cho nên niệm Phật Tam Muội chính là cái Pháp Hoa Tam Muội, mà cũng chính là cái Lăng Nghiêm Tam Muội. Nhưng mà nó có nhiều tên là bởi vì nó có nhiều khía cạnh. Nghĩa là chung quy là trở về sống với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình để thôi.
Ở đây nói là mình chỉ niệm danh hiệu của Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh thì nghiệp của mình tiêu, thì mình chứng quả vị Phật. Thì ở đây dạy trong cuốn kinh đó thì cho mình nhận được cái tánh Phật của mình, tức là con sống hẳn với cái tánh tánh Diệu Pháp Liên Hoa của con. Và bây giờ con chỉ dùng con niệm thì
cũng như bây giờ con có mã, con ngồi đây mà con suốt ngày con nhớ đến má thì con có về với má không? Dù là cái da thịt này nó có ngăn cách nhưng cái tâm của con nó có hợp với má không?
Dạ có.
Thế thì con cứ nhớ mãi đi, con cứ nhớ mãi, sẽ tới có cái ngày mà cái tâm niệm con dừng lại, từ niệm nó vào vô niệm, thế là con chứng quả. Ở cái chỗ cô rũ sạch vạn duyên, cô đừng đa mang cái căn bản sinh tử nữa thì mới được quan hệ ở cái chỗ đó.
Là cũng niệm Phật Tam Muội thì vị này cũng dùng cái niệm để mà tránh cái niệm của mình lại thì mình được vãng sanh. Còn sao vị này cũng tránh niệm cái niệm Diệu Pháp Liên Hoa Kinh thôi thì mà được quả vị Phật, một bên thì vãng sanh, một bên là thành Phật.
Tại con cầu vãng sanh Chứ còn nếu con cứ niệm Phật để con cầu thành Phật thì nói con thành Phật. Nhưng mà đằng này con niệm Phật để cầu vãng sanh. Bởi vì sợ rằng cái thời gian từ nay đến cái chỗ nhất tâm bất loạn ấy còn dài ạ. Cái thời gian ấy sợ đọa lạc. Thế cho nên Đức Di Đà Ngài mới phát cái nguyện, ai mà niệm danh hiệu Ngài thì về với Ngài để mà giải thoát cái sự đọa lạc. Chứ nhiều người nửa đường, con thấy ở bên Hương Sen đã bước được một vị nào nhất tâm bất loạn chưa? Thế cho nên trong cái lúc tu tập ấy còn có nhiều người sợ rằng nửa đường không kịp đấy, mà cũng không, cái sự thành công chưa đủ, cho nên cầu vãng sanh để được gần Phật, gần các Bồ Tát mà không bảo đảm cái sự đừng có đọa lạc. Thế còn số đông con học kinh Pháp Hoa đây này, con thấy con tụng kinh 10 bộ đấy, con thấy từ đời Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai và đó cho tới bây giờ là biết bao nhiêu thời gian, thì trong khi ấy tại sao các đệ tử chưa thành Phật mà cụ Xá Lợi Phất bây giờ hãy còn tới khi hội Pháp Hoa đây hãy còn bảo ma giả làm Phật đấy, có nghĩa là chưa tin đó. Bởi vì trong cái thời gian dài ấy nó có sự đọa lạc nhiều lắm. Thế bây giờ sợ những cái đọa lạc ấy nó khiến cho mình có khi quên hẳn cái tâm đi, cho nên nguyện cầu vãng sanh để ở cái cảnh giới coi như là xin vào cực lạc, cũng như là một cái trường học đó. Mình vào đấy để mình tu, nó có bảo đảm những cái điều kiện để không đọa lạc nữa.
Trang số 7 á thầy. Yêu chiếm pháp giới, diệu thế Phật tâm.
Nếu con không sống với cái tánh Phật của con đó, mà con cứ tụng đọc bộ Pháp Hoa từ đầu đến đuôi thôi, mà con tin rằng cứ đọc là được rồi, đọc là đủ rồi, đọc là rất quý nhưng mà chưa đủ. Mà đây con cho là đọc, cứ việc đọc thôi mà không nhận lấy cái tánh Phật của mình, nó đang viên chiếu pháp giới đó, không chịu diệu khế cái Phật, cái tâm Phật của mình, không sống với cái tánh Phật của mình. Thế thì dĩ nhiên con cứ tụng Pháp Hoa từ đầu đến đuôi là bơ vơ, chả biết bây giờ chỗ này thì lại nói với ông Diệu Trang Nghiêm, chỗ kia thì nói với ông Tu Bồ Đề, mình chả biết mình đi theo cái chỗ nào, thì sẽ bơ vơ man mác. Còn bây giờ nắm lấy một cái chữ Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh này, cái người có chỗ nương tựa.
Nếu chẳng viên chiếu pháp giới, diệu khế diệu Phật tâm, tức là bây giờ cái tâm con nó ở khắp pháp giới, mà con không tin, con không sống với cái tánh Phật của con, mà con chỉ bám víu theo cái chữ nghĩa trong Pháp Hoa, con tụng, con đọc, chơi miệng, con tâm, thì cái chữ nghĩa nó mênh mông, nó không có chỗ nương tựa.
Thì không biết đầu đuôi xuôi ngược, không biết chỗ nào mà nắm, cho nên phải nắm lấy một cái tên. Vì vậy đây người ta đặt hẳn một cái tông phái, chỉ nắm một cái tên thôi.
Dạ. Này. Thế bậc thầy không phải nương tựa, tức là con không thể trở về tánh Phật của con.
Không chỗ nương tựa nghĩa là con sẽ bơ vơ man mác. Bơ vơ man mác không biết nắm vào đâu, không biết sống với cái gì mà cũng chẳng biết tu cái gì cả. Nếu con cứ đọc từ đầu đến đuôi bộ Pháp Hoa này, con cứ biết đường nào ăn mò. Thế cho nên thà nắm được một cái tên. Vì vậy người ta đặt ra một cái tông phái nắm một cái tên thôi. Nắm lấy một cái tên này ấy, lại còn hiểu được là cái gì. Chứ đọc cả bộ kinh ấy, chẳng hiểu gì cả. Thế nhưng mà như thế không có cái nghĩa là bảo con đừng có tụng kinh. Đấy, nhưng mà chỉ có cái ý rằng bảo con rằng phải đi đến cái chính. Cũng như là con làm ruộng ấy, thì cũng phải cày bừa, cũng phải nhổ cỏ, cũng phải tắt nước. Nhưng mà cái chính yếu là phải nhớ lấy cái hạt giống. Thì đây cũng thế. Một cái chữ Diệu Pháp Liên Hoa đây là nắm lấy cái hạt giống, nắm lấy cái chính yếu.
Có một lần con nghe thầy nói rằng là ngày xưa thầy cũng không hiểu kinh Pháp Hoa, thì sau một thời gian thầy tìm hiểu, thầy đọc, và thầy lúc mà thầy có cái phần thầy hiểu rồi thì thầy đọc chỗ nào thầy cũng thấy Diệu Pháp Liên Hoa, đọc chữ nào thầy cũng thấy Diệu Pháp Liên Hoa. Có phải rằng là
thì đấy, thì bởi vì mình đã nắm được Diệu Pháp Liên Hoa rồi, cho nên bây giờ mình đọc phần nào mình cũng thấy là Phật nói về cái vấn đề này. Chứ không, chứ còn cái lúc mà chưa hiểu cái chữ Diệu Pháp Liên Hoa là cái gì ấy đó, cái hồi ấy thầy chưa hiểu là cái gì, thầy chưa học bộ Lăng Nghiêm, nói cho đúng cái hồi mà chưa học bộ Lăng Nghiêm ấy, thì thầy đọc bộ Pháp Hoa thì không biết đầu đuôi làm sao, chỗ này nói ông Tu Bồ Đề, chỗ này nói ông Diệu Trang Nghiêm, chỗ này nói Đức Quán Thế Âm. Không biết là cái bộ sách là nói cái chuyện gì đây. Đọc suốt bộ không biết là, mà lại đặt tên là Diệu Pháp Liên Hoa, không biết là cái gì. Đó. Nếu mà là cái người không học bộ Lăng Nghiêm, thầy cam đoan, bởi vì nhiều vị cũng nói với thầy cái câu đó. Chưa học bộ Lăng Nghiêm, chưa biết cái mật nhân Bồ Đề là cái gì cả, chưa biết cái gì là Như Lai Tạng, mà nói chuyện đọc bộ Pháp Hoa này cam đoan là không biết đầu đuôi xuôi ngược là cái gì hết. Cho nên Phật phải 49 năm Phật giảng, rồi bây giờ Phật mới nói Pháp Hoa. Nói Pháp Hoa tức là chỉ nói cái mục đích của Phật, muốn cho mọi người thành Phật. Này, muốn thành Phật đây chỉ nói về cái mục tiêu thành Phật mà thôi. Chứ còn những lời giảng dạy là Phật giảng ở các kinh khác cả rồi.
Ở trên có câu mà Ngài đã phát minh tam đại bí pháp để làm yếu trì cho Pháp Hoa Tông.
À.
Thì cái tam đại bí pháp ở đây là ba cái thứ này.
Ba cái thứ này, 1, 2, 3 đấy. Đó, bí là bí mật, cái pháp bí mật rất lớn. Có ba cái pháp bí mật rất lớn. Này. Mà gọi là lớn là bởi vì đưa người ta đến quả vị Phật cơ mà. Thì có ba cái pháp môn này. Thì cái số 1 ấy là nói là cái chỗ thờ phụng lễ bái. Thờ có 6, có 7 chữ Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Mà lễ bái này. Thế còn cái số 2 ấy là cái pháp môn để hành trì sớm tối ngày đêm. Thế còn cái số 3 ấy là giữ giới. À, đây thuộc về cái loại giới, cũng như chúng mình có cái bua lậu giới. Các vị mà tu cao tới thiền định để các ngài giữ cái giới gọi là vô lậu giới. Nếu mà khởi một niệm mà lạc về sanh tử thì đó là phạm giới. Thì đây người ta cũng có cái giữ giới này, là nguyện trọn đời trì 7 cái chữ này không quên, nghĩa là sống với cái tánh Phật, vào cái tánh, sống vào cái tánh, ở trong cái tánh Phật thì đó là đúng. Còn nếu mà lạc về sanh tử, những cái chuyện thế gian về tiền bạc cái tranh nhau cãi nhau, thế lạc về sanh tử thì gọi là phạm giới. Thì đây tức là cái trì giới của người ta. Cũng như chúng mình thọ 348 giới, thì đây người ta nguyện, người ta có cái kim cang bảo giới. Kim cang bảo giới tức là cái giới phẩm này sống với cái tánh kim cang thượng sư của mình đấy. Ở trong cái tánh kim cang thượng sư ấy thì là người giữ giới. Còn hễ một niệm mà lạc về sanh tử thì gọi là người phạm giới. Chúng ta mà tu cao lên đến vào đến vô lậu giới thì cũng có cái giới đó.
Nhật Nguyên Đại Sư này là nhà chuyên tu về Pháp Hoa đó thầy, mà cho nên gọi là Ngài là vị Thánh Tăng đắc được cái Pháp Hoa.
Ngài là một vị Thánh Tăng ở bên Nhật Bản, người ta coi Ngài là ông Thánh. Thì chắc là Ngài cũng phải có những cái gì khiến cho người ta thấy Ngài là một bậc thánh, cho nên ta coi Ngài là thánh nhân. Thì Ngài đặt ra cái pháp môn này, mà cái tông phái của Ngài hiện tại bây giờ là được ở bên Nhật Bản thịnh hành lắm.
Cái pháp của Ngài sao mà thầy biết không? Cái pháp của Ngài tu hành,
sự tích của Ngài thì thầy người ta cũng viết nhiều lắm đấy, nhưng mà thầy không thấy cái gì đặc biệt cả. À, nhưng mà hẳn Ngài phải thế nào người ta mới tôn Ngài làm thánh đấy. À, những ai mà đã đi qua bên Nhật là đều biết tới Ngài hết. Cái tông phái này bây giờ thịnh hành lắm. Thịnh hành cũng như là tông Tịnh Độ của mình ở Việt Nam.